À, tôi nhớ lại cái lời ngày xưa lúc mà còn mới đó, khi mà mới gọi là nghe hòa thượng mà giảng cái bộ kinh Pháp Hoa này á, thì khi mà nghe giảng qua rồi á thì thấy rõ cái điều nó cái lẽ mà thật hòa thượng giảng ra rồi á, thì mới tin nhận. Nghĩa là lúc đó tin tin gọi là tin nhận, mà tin nhận theo kiểu bên ngoài đó đó, chứ không phải là tin nhận sâu như đây. Chứ tin nhận coi như mình cũng có cái khả năng, có khả năng để thành Phật, có khả năng để giác ngộ đó. Cho nên là có hôm, tôi nhớ là có hôm đó nó là đến trước bằng Phật, không dám đến trước bằng Phật mà phát nguyện sau này sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, tin nhận cái độ đó. Thì như đó lúc đó tin nó có một cái niềm vui nó mạnh mẽ như vậy đó, chứ không phải là tin thường thường. Còn nhiều khi là mình nghe nhiều quá rồi, tại nên nó quen rồi, tại nên nó không có tin mạnh tin sâu. Còn khi mà tin mạnh tin sâu nó có cái niềm vui, coi như là trước giờ mình chưa nghe, bây giờ mới nghe được là, thì như vậy đó là một cái niềm tin nó mạnh. Do đó mà ở đây các ngài mới thuật lại mà chúng con coi như là những hàng mà gọi là đứng đầu ở trong tăng đó, rồi tuổi già nữa, cho nên là các ngài cho rằng đã được niết bàn đó là đủ rồi, phải không? Tất nhiên là sao đây á, coi như các ngài chấp cái niết bàn mình được á, coi như đó là thật rồi, không còn muốn cầu gì nữa thêm nữa. Nói như vậy đó là có một cái ý để mà đánh thức, để ngầm nhắc cho mọi người. Quý vị biết ngầm nhắc cái gì không? Đó là đừng có vội tự mãn, phải không? Nghĩa là mới được cái thì tự hài lòng. Bởi vì đây là các ngài nè, các ngài vừa là đứng đầu ở trong hàng tăng, tức như là lớn tuổi, rồi tuổi già nữa, đã được niết bàn nữa, thì như vậy coi như đủ rồi, phải không? Nhưng mà như vậy thì tức là cái thấy nó còn giới hạn, còn hạn hẹp, không? Chứ còn nếu thật sự mà với cái tâm mà Bồ Tát á thì sao? Với tâm Bồ Tát thì không có cái gọi là đủ, chưa gì đủ. Mà với tâm Bồ Tát á thì như là ngài Địa Tạng thì sao? Chúng sanh độ tận với phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không á thì thể bất thành Phật. Tất nhiên là ngài thề rằng độ tận hết chúng sanh á thì ngài mới chứng Bồ Đề. Còn ở địa ngục mà chưa không á, còn một chúng sanh địa ngục á, thì ngài thề chẳng không có thành Phật. Thì ai dám mà phát nguyện vậy? Nhưng mà như vậy đó thì mới gọi là cái tâm nó không còn ngần mé, đó tâm nó rộng lớn, không còn ngần mé, không còn giới hạn. Nhưng mà sở dĩ các ngài mà dám phát nguyện như vậy đó thì bởi sao mới dám? Cỡ như mình thì không dám, kiểu đó thì không biết chừng nào mới độ xong, cứ làm chúng ở đây hoài sao phải không? Rồi muốn tu mau mau để về niết bàn chứ. Nhưng mà đó là cái tâm nó hạn hẹp. Còn ở đây là bởi vì các ngài thấy rõ tất cả chúng sanh đều vốn niết bàn rồi, phải không? Tất cả chúng sanh đều vốn là Phật rồi, tức là có Phật tánh rồi, cho nên là nói độ chứ có độ gì đâu, phải không? Chỉ nhắc vậy thôi, do đó mà các ngài không còn sợ nữa. Còn mình là bị thấy chúng sanh thiệt, phải không? Thấy chúng sanh thiệt, rồi thấy địa ngục thiệt, cho nên rồi phát nguyện chỗ đó thì không biết bao giờ mà cho hết, rồi ở đó hoài chăng? Cho nên như vậy đó là để cho thấy rõ, đó là cái thấy nó còn giới hạn đó. Rồi ở đây ngài mới nói thêm, nghĩa là Đức Thế Tôn ở thời trước á nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi lâu ở nơi tòa, thân thể nó mỏi mệt, cho nên chỉ còn nhớ có cái ba cái pháp là không à, rồi vô tướng vô tác thôi. Còn đối với những cái pháp mà gọi là du ý thần thông rồi thanh tịnh có Phật độ thoát chúng sanh đó thì không còn mong gì nữa. Theo Phật nghe pháp đã lâu, bởi vì quý Phật tử nhớ kỹ các ngài đây á là những vị mà đã chứng quả rất là sớm trong những thời kỳ đầu của Đức Phật, phải không? Những vị Tu Bồ Đề Ca Diếp rồi đó là trong thời kỳ đầu của Phật đó, là các ngài đã chứng quả rồi, cho nên theo Phật nghe pháp mà đến cái lúc này á là mấy mươi năm, phải không? Cho nên mới rằng theo Phật đã lâu rồi, rồi tuổi già nữa, cho nên là ngồi lâu cũng mỏi mệt, nghe pháp cũng mỏi mệt nữa, cũng giống như mình. Bởi vì chứng quả rất sớm, thì mà rồi theo Phật nghe pháp lâu năm nữa rồi, cho nên giờ thôi coi như như vậy là nó để chứng niết bàn nữa thì đủ rồi, phải không? Mà cái này bây giờ á thì thấy mình có khi cũng giống giống như vậy á, phải không? Có giống không? Thí dụ cũng như mà có người mà nghe pháp mà lâu rồi thì sao? Thấy cũng xanh chán rồi, phải không? Nghe lâu quá rồi cũng hết muốn nghe nữa rồi, phải không? Nghĩa là tự cho mình coi như hiểu quá rồi, phải không? Nào, cũng có vậy thôi, có nhiều người cũng có cái bệnh vậy. Nhưng mà cái bệnh đó gọi là cái bệnh gì? Đó là bệnh tự mãn đó. Sự thật cho mình hiểu quá chứ mà có thật hiểu chăng? Có thật hiểu quá không? Hiểu cũng góc cạnh nào đó thôi, đâu có hiểu quá. Nhưng bởi vì nghe nghe nhiều quá lâu rồi quen rồi, quen là thành ra xanh lờn xanh chán. Nhưng mà sự thật mình còn chưa chứng được như các ngài, phải không? Là thứ hai nữa là nghe hiểu hiểu vậy chứ còn có sống được gì đâu, phải không? Thứ hai nữa là hiểu vậy chứ còn hiểu phần nào thôi chứ còn có cái nhiều khi gạn lại cũng chưa trả lời trôi mà. Cho nên đó là những cái gọi là cái bệnh, phải không? Rồi thân mỏi mệt, tất nhiên là bây giờ thôi chỉ còn muốn nghỉ ngơi thôi, hết muốn thêm gì nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đây là muốn nói đến cái tâm trạng các ngài là chán ngán cái sanh tử rồi, lâu dài quá rồi, lăn lộn trong cái tử này quá rồi, bây giờ mà được niết bàn cái thấy coi là nghỉ ngơi vừa rồi, đó, an ổn để trong đó thôi. Do đó cho nên đây mới nói rằng các ngài chỉ còn nhớ ba môn giải thoát đó thôi. Ba môn giải thoát đó là gì? Là không, vô tướng, vô tác. Không là sao? Không tức là ở đây do các ngài quán, tức là cái lý tứ đế đó, do cái lý tứ đế đó, tức là khổ tập diệt đạo đó, quán các pháp, các ngài thấy rõ các pháp nó là không có ngã, không có ngã sở gì hết, đều là các pháp đều là rỗng lặng thôi, không có chủ tể gì hết, cho nên là không có chỗ gì để mà tham luyến hết, không? Tất cả đều không hết, đều không tức là sao? Là bởi vì đây nè, các ngài thấy rõ mọi thứ đều là vô thường, không? Nghĩa là mọi cái đều là có tạo ra ở đây đều là vô thường hết, mà vô thường thì sao? Vô thường đều là khổ hết, cho nên vô thường tức là khổ thôi. Cho nên cái khổ ở đây á là bởi vì nó vô thường, chứ không phải nói cái khổ ở đây là như mình thường thường nói là khổ là thiếu ăn thiếu mặc, mà chính cái vô thường đó là cái khổ. Bởi vì ai cũng phải chịu chung cái lực vô thường đó hết, dù cho vua chúa cũng vậy nữa. Cho nên là sanh vào trong đây thì đều khổ hết. Mà khổ tức là sao? Khổ cho nên tất cả đều là rỗng hết, không có gì thật hết, đều là vô ngã. Nếu có ngã thì đâu có khổ, phải không? Quý Phật tử kiểm lại coi, nếu mà thật có ngã thì đâu có khổ. Thật ngã thì nó là luôn luôn là có thật mình trong đó rồi, có thật cái chất trong đó rồi thì có gì mà khổ? Bởi vì nó không có thật ngã, cho nên rồi có lúc á thì quý Phật tử thấy có lúc á thì mới có buồn, có chán, không? Có lúc muốn tự tử, chứ còn nếu thật có ngã thì có muốn tự tử không? Cho nên rõ ràng như vậy, thấy rõ như vậy cho nên rồi không còn chỗ nào để mà bám, không? Đó là thấy được cái nghĩa không, giải thoát môn. Rồi vô tướng là sao? Vô tướng tức là vì tất cả các pháp nó đều là không, là rỗng, không có thật gì hết, cho nên là các tướng như là tướng nam, tướng nữ, tướng một, tướng khác rồi đó, những cái tướng đó là nó nương cái gì mà có, cũng nương trên những cái tướng vô thường này, tướng khổ này mà nó có ra những cái tướng đó, mà những cái tướng đó là nó là rỗng rồi thì những cái tướng này nó cũng đều là không thật hết, đều là bình đẳng hết, phải không? Cho nên không có cái tâm chấp trước vào các tướng đó. Đó, nghĩa là nam nữ cũng là theo mình nhìn là nhìn nam nữ là nhìn theo trên cái gọi là con mắt của phàm phu, cho nên thấy nam thật là nam, nữ thật là nữ. Còn ở đây các ngài thấy sâu rồi á, sở dĩ mà có tướng nam tướng nữ là gì? là tùy theo cái nghiệp mà nó hiện ra thôi, phải không? Nghĩa là do cái nghiệp nam thì nó hiện ra tướng người nam, hiện nghiệp nữ thì hiện ra tướng người nữ. Rồi bây giờ, thí dụ bây giờ đây á, đang mang cái thân tướng là nữ nhưng mà có cái nghiệp người nam rồi, từ đời sau thân này làm nam rồi thì sao? Thì về cái tướng nam tướng nữ đó là sao? Nó chỉ là tạm thời một lúc thôi, còn cái thật á thì nó không có nam nữ, phải không? Bởi vậy mà trong kinh Di Ma Cật có đoạn thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài thấy cái bà thiên nữ đó, bà hiện thân đó, thì ngài nói sao bà nói pháp rồi cũng hay quá, sao bà không có chuyển cái thân nữ đi, mang cái thân nữ đó hoài vậy? Thì cái bà thiên nữ đó bà liền nghĩa là dùng thần thông bà biến ngài Xá Lợi Phất thành ra cái tướng người nữ. Và rồi bà biến bà thành ra tướng Xá Lợi Phất. Rồi cái thì bà nói rồi bây giờ sao, bây giờ xin ngài chuyển cái thân nữ của ngài đi. Nhưng mà lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài dùng cái tâm ngài chuyển không nổi. Chuyển hoài không được. Thì ngài cái bà nói sao ngài không chuyển cái thân nữ đi. Thì ngài Xá Lợi Phất tôi nói là tôi không biết sao mà tôi lại bỗng nhiên thành ra cái thân nữ này, sao chuyện. Rồi sau đó bà thâu lại cái tướng thần thông thì ngài Xá Lợi Phất chuyển lại thành thân nam. Thì như vậy ngay lúc đó thì tướng nam tướng nữ ra sao? Thành ra đó cũng là cái giả tướng thôi, phải không? Còn cái thật á, thí dụ cũng như là cái tri kiến Phật của mỗi người đây, cái đó có nam nữ gì không? Thành ra thấy rõ như vậy thì mới thấy cái tướng nam tướng nữ cũng là tướng giả tạm, gọi là theo nghiệp đó, theo nghiệp mà nó hiện ra thôi chứ không có thật. Do đó mà không còn cái tâm chấp trước vào cái tướng đó, phải không? Rồi thứ ba là vô tác. Vô tác có chỗ cũng gọi là vô nguyện đó, nguyện tức là nguyện cầu, mong cầu đó. Tất nhiên là đây là bởi vì đã rõ tất cả các pháp nó đều là không thật, không có tướng thật, thì không còn có sanh tâm để mà chấp trước vào các cái tướng gì để mà tạo tác, để mà mong cầu ở trong ba cõi nữa, phải không? Thí dụ như bây giờ thấy rõ tất cả đều là vô ngã rồi, rồi tướng nam tướng nữ cũng không có thật, rồi các tướng có ra cũng đều là không thật hết, thì vậy là cầu sanh vào đâu nữa? Cầu để cho ai hưởng? Ví như sao cầu lên cõi trời để mà được cái tướng mà tốt đẹp ở cõi trời, nhưng mà cầu đó để cho ai hưởng? Vô ngã rồi thì ai hưởng? Rồi cũng cái tướng đó các ngài cũng thấy rõ cũng không thật nữa, tướng trời đó thì cũng là theo cái nghiệp mà nó hiện ra thôi, hết nghiệp thì nó cũng rớt trở lại nữa, thì vậy là cũng không thật nữa. Thì vậy là cái mọi cái tướng đó thì cái tướng gì để là ta để mà cầu? Do đó mà biết rõ này thì hết cái lòng mong cầu ở trong ba cõi, thì cũng không còn có cái lầm trong các tướng nữa. Mà nhất là mình tu thiền thì cũng phải hiểu cái này để rồi nó cũng không có lầm nữa. Chứ có khi mà theo cái tướng đó thì mà chấp vào thì cũng dễ bị mê. Cho nên trong sử có ghi ngài Thích Pháp Hỷ đó, có lúc đó thì ngài coi như lớn tuổi rồi, cũng sắp gọi là sắp tịch á, cho nên vào gọi là cái đầu mùa xuân năm Trinh Quán thứ sáu, tất nhiên là khoảng năm 632 đó tây lịch á, thì lúc đó ngài hơi có chút bệnh, thì ngài tự biết rằng không còn bao lâu nữa thì ngài sẽ hết cái duyên đời, cho nên ở trong chúng đồ người ta ép ngài uống thuốc để mà trị liệu, nhưng ngài không thèm uống, không chịu uống, biết rằng thế nào cũng chết thôi, không chịu uống. Thì đến ngày gọi là 12 tháng 10 á, thì ngài mới bảo trong cái hàng môn nhân đệ tử nói rằng vô thường đã đến, thôi các ông chớ có làm ồn náo, phải giữ im lặng ngồi thiền để mà giúp cho ta bỏ cái thức này đi, và cũng chớ cho những người lạ vào phòng. Sau đó thì ngài thường thường thì ngài mới sướng lên, ngài bảo rằng ba cõi là hư vọng, chỉ là một tâm thôi, tiếng thấy rõ ba cõi là hư vọng không có thật. Thì lúc đó đại chúng mới chợt nghe ở phía bắc khu rừng đó có cái tiếng âm nhạc, tiếng âm nhạc nó vang lên, thì mọi người thấy cũng mừng, mới đem đó báo cho ngài. Cỡ gặp mình là nghe vậy là chắc mừng lắm. Sắp là có nghĩa là các vị đến trước rồi đó. Thấy không? Thì khi mà báo cho ngài đó thì ngài mới bảo cái quả báo ở thế gian đó ta đã bỏ đi từ lâu rồi, thì còn thế nào mà lại sanh ở chỗ vui nữa để mà chọn chịu cái ràng buộc. Cái quả báo thế gian ta còn bỏ hết rồi thì đâu còn thèm mà sanh ở chỗ vui chi nữa để mà ràng buộc ở trong đó, cho nên ngài không thèm nghe theo. Đó. Ngài lờ đi thì ngài lại nhập định trở lại, thì một lúc đó, thì những cái tiếng đó nó dừng hết thì nghe cái mùi hương nó tỏa khắp hết căn phòng đó, thì suốt đến cả năm á thì ngài mới ngồi ngay ngắn ngài tịch, đó, tịch an ổn. Đó, thì như vậy đó để cho thấy rõ, nghĩa là ngài, nghĩa là tuy nghe biết được những cái tiếng âm nhạc đó nhưng mà ngài không có lầm chấp đó. Chứ còn theo cái người khác á thì nghe tiếng âm nhạc đồ kèn trống mà thì chắc mừng lắm, coi như là được sắp rước về cõi trời đồ tốt rồi ha, thì theo đó mà đi á thì tất nhiên là nó mất cái gọi là cái chân định của mình.